Mất 1 triệu tấn lúa, 500.000 hộ gia đình rơi vào cảnh thiếu nước ngọt, ngành nông nghiệp lần đầu tiên tăng trưởng âm. Đây là hậu quả mà hạn mặn gây ra vào năm 2015-2016, năm được xem là chịu sự hiện diện của hạn mặn khốc liệt nhất trong lịch sử. Kịch bản cũ tái hiện trong mùa khô năm nay khi thiên tai này xuất hiện sớm, gay gắt và phức tạp hơn so với trung bình nhiều năm, làm xáo trộn hoạt động sản xuất lẫn sinh hoạt của người dân vùng châu thổ. Tính đến thời điểm này, so với cùng thời điểm 2015-2016, đã có nhiều điểm mặn xâm nhập sâu hơn đến gần 70 km như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Dù được đánh giá là chịu tác động ở mức tương đương, thậm chí là cao hơn năm 2015-2016, nhưng điều đáng nói là thiệt hại do hạn mặn gây ra tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay, theo đánh giá sơ bộ của ngành nông nghiệp, sẽ ở mức thấp hơn rất nhiều. Diện tích lúa dự báo sẽ chỉ bị ảnh hưởng khoảng 100.000 hecta, cây ăn trái khoảng 130.000 hecta và có khoảng 100.000 hộ dân thiếu nước. Kết quả này là nhờ sự chủ động vào cuộc ngay từ rất sớm của các ban ngành chức năng, của các địa phương và cả người dân. Bám sát dự báo, cảnh báo, ngay từ trước khi bước vào mùa khô 2020, ngành nông nghiệp đã triển khai ngay các giải pháp ứng phó với hạn mặn. Vụ đông xuân sớm được tiến hành trước một tháng, sản lượng khống chế ở mức 1,5 triệu hecta, thấp hơn 0,1 triệu hecta so với trung bình hàng năm. Không chỉ né được hạn mặn, mà vụ này người dân còn trúng mùa, trúng giá. Các hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt tại các địa phương nhờ được tăng cường kiểm tra gia cố từ sớm cũng đã phát huy tác dụng, bảo đảm mức cao nhất lượng nước phục vụ tưới tiêu trong thời gian mặn xâm nhập. Việc quan trắc mặn được các ban ngành chức năng triển khai thực hiện thường xuyên, thông báo kịp thời, giúp người dân chủ động được việc lấy nước và trữ nước khi có mặn xảy ra. Câu chuyện chủ động cũng là điều đáng biểu dương với người dân đồng bằng sông Cửu Long khi rất tức thời trong việc lên phương án đối phó hạn mặn bằng các giải pháp linh hoạt. Ngoài việc áp dụng mô hình tưới tiết kiệm, che chắn mát cho cây trồng để giảm lượng nước tưới khi mặn đến sớm, nhiều hộ còn xây dựng hệ thống chống mặn xâm nhập bằng cách đắp bờ bao, đào mương, đào ao hay sử dụng các túi mềm, các lu chứa để tích nước ngọt phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt. Cùng với giải pháp trước mắt, về lâu dài để đối phó với hạn mặn, câu chuyện giảm diện tích trồng lúa, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, rau màu hay nuôi trồng thủy sản tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được tính đến. Và sự chủ động một lần nữa lại được nhắc tới để đảm bảo thành công cho mục tiêu này. Theo đó, người dân cần chủ động thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất theo tiêu chí chất lượng thay vì số lượng, chủ động lên phương án sản xuất theo hướng đa dạng hóa tùy vào điều kiện tự nhiên của từng vùng. Về phía các nhà khoa học, chủ động tạo ra những bộ giống cây con thích nghi với hạn mặn. Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý chủ động lập kế hoạch, triển khai sản xuất một cách căn cơ và bền vững. Hạn mặn, những hình thái thiên tai đặc trưng của biến đổi khí hậu vốn không còn xa lạ với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguy hiểm ở chỗ, tác động của nó đang ngày càng cực đoan và không còn theo quy luật. Năm nay, ảnh hưởng của hạn mặn dự báo còn kéo dài đến hết tháng 3, tháng 4 tới. Chủ động ứng phó, hay nói cách khác là tìm phương thức hiệu quả để có thể sống chung với hạn mặn, rõ ràng là điều kiện tiên quyết để giảm đến mức thấp nhất những hệ quả xấu từ thiên tai, từ biến đổi khí hậu. Và những giải pháp mà các ban ngành chức năng, các địa phương và người dân đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thực hiện trong mùa khô 2020 chính là minh chứng rõ nét cho vấn đề này.